vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục đầu năm của năm âm lịch Tân Sửu thì Việt Nam tuần qua nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách. Xin kính chào khán thính giả của Radio SBS Úc Châu chương trình tiếng Việt.
Dạ vâng, thưa anh, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam có phần trầm trọng khi tỉnh Hải Dương bị phong tỏa toàn tỉnh. Xin anh cho biết những thông tin mới nhất về dịch bệnh tại Việt Nam. Người ta lo rằng đó là những biến thể có thể lây lan rất nhanh của COVID không, thưa anh?
Vâng, theo những thông tin bây giờ, tình hình thực sự Việt Nam thì nóng nhất vẫn là tình hình dịch bệnh COVID. Từ Thủ tướng Chính phủ cho đến Bộ Quốc phòng v.v. các tỉnh thành đều căng như dây đàn. Trước hết thì cái ổ dịch gốc lây nhiễm cộng đồng với quy mô lớn ấy, thì là nó ở tỉnh Hải Dương. Thì tin mới nhất, chính quyền Việt Nam đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ thành phố Hải Dương. Không phải mỗi cái thành phố Chí Linh nằm trong tỉnh Hải Dương nữa, tức là toàn bộ tỉnh rồi. Thứ hai là mặc dù Thủ tướng Chính phủ có nhắc các tỉnh ấy, là cảnh giác, là ngăn ngừa, nhưng mà cũng không nên làm quá đáng, tức là ngăn sông cấm chợ hoặc là phong tỏa một cách nghĩa là không cần thiết. Thế nhưng mà ngày hôm qua ngay Hải Phòng, thành phố Hải Phòng là thành phố cảng giáp với Hải Dương đấy, họ cũng đã thi hành những biện pháp như là nội bất xuất ngoại bất nhập những người từ Hải Dương vào Hải Phòng, hàng hóa cũng không được đưa từ Hải Dương về Hải Phòng. Cả các cái thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn đều rất căng. Hà Nội đã xuất hiện những cái ca, đặc biệt là cái ca của một chuyên gia người Nhật, cái doanh nghiệp của Nhật nó có cơ sở sản xuất tại Việt Nam, và cái ông ở cái đường Tây Hồ thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, ngay là trung tâm của Hà Nội đấy. Ông chết xong rồi thì công an đến để mà khám nghiệm tử thi, làm các thủ tục thì mới phát hiện ra là ông chết vì COVID-19. Và sau đó thì phát hiện ra nữa là có một cô nhân viên người Việt Nam, cái hãng đó có họp với ông nữa là cũng bị nhiễm, rồi một ông chuyên gia Nhật cũng của cái hãng đó là cũng bị nhiễm, chứng tỏ là đã có sự lây nhiễm ở trong cộng đồng ngay giữa trung tâm Hà Nội. Chưa kể là một số trường hợp khác ở Thường Tín, ở Mê Linh là những cái quận huyện xa trung tâm một chút cũng đã có những cái ca nhiễm. Như vậy là Hà Nội cũng khá căng rồi, còn Sài Gòn cũng thế. Sài Gòn cũng có một số trường hợp là bị nhiễm ở chỗ này chỗ khác là cũng đã bị tuyên bố phong tỏa, thì khu vực chứ chưa phải toàn bộ Sài Gòn đâu. Nếu làm rục rịch một số tỉnh, một số trường đại học đã quyết định cho học sinh nghỉ thêm để đề phòng nó lây lan, thì tình hình hiện nay rất căng. Và trên toàn quốc thì có khoảng 13 tỉnh thành là xuất hiện cúm COVID quay trở lại. Và đặc biệt là trên báo chí Việt Nam cũng có đang, tôi có đọc lướt được một cái thông tin các cái dạng biến thể 3 hay 4 dạng gì đó của COVID-19 từ năm ngoái ấy, nó biến thể rồi thì đã đều xuất hiện tại Việt Nam. Đó là cái rất lo ngại. Và nóng nhất là Bộ Quốc phòng ra lệnh gần như là cấm trại toàn quân ấy, không được về quê hay là về nhà ăn Tết gì đâu, mà phải có mặt ở trong đơn vị để sẵn sàng ứng phó với dịch. Quân đội Việt Nam là một trong những thành phần rất quan trọng để mà đối phó với dịch. Trong cái đợt COVID lần trước ấy, năm ngoái đó, các cái khu cách ly là sử dụng rất nhiều cái doanh trại của quân đội, thì nó phù hợp. Thì thường quân đội là họ cách xa khu dân cư một chút, là cái kỷ luật của họ cũng nghiêm minh, cho nên cái việc mà cách ly thì canh giữ thì nó dễ, những người bị cách ly khó lòng mà trốn chạy.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cập nhật thông tin. Nhưng mà thưa anh, câu hỏi đặt ra là liệu rằng đây có phải là một đợt dịch thứ ba đến với Việt Nam hay không? Nhất là với các biến thể COVID từ Anh Quốc và từ Nam Phi, thì các thông tin cũng cho biết rằng một số thì từ Anh Quốc đến và một số từ Nam Phi, nói chung lây lan rất nhiều. Liệu rằng đây có phải là đợt dịch thứ ba hay không? Và Việt Nam có khả năng để đối phó lại không anh?
Bằng cái ý mà cho rằng là đây là đợt dịch thứ ba, nhà nước cũng chưa có một cái văn bản chính thức nào khẳng định điều đó. Cái này tôi nghĩ nó thuộc về lĩnh vực chuyên môn. Và quan trọng nhất là chúng ta xem là cái tốc độ lây lan và cái số người bị thiệt mạng trong cái đợt dịch lần này. Tôi nghĩ nó cũng mới, cho nên người ta cũng chưa thể đưa ra những cái luận cách thật là rõ ràng. Riêng cái tốc độ lây lan thì rất là nhanh, và đặc biệt nó có một cái nguy hiểm là cái đợt dịch này có rất nhiều trường hợp khi làm xét nghiệm thì mới thấy rằng dương tính với COVID, nhưng mà trước đó thì không có cái triệu chứng rõ rệt, ví dụ như là sốt rồi ho hay là tức ngực hay là các cái dấu hiệu tương tự như thế đấy, có thể nghi ngờ. Thế cho nên chính vì cái chuyện đó, cho nên tôi nghĩ là nó là một trong những nguyên nhân để người ta khẳng định là cái tốc độ lây lan của cái dịch lần này là nó tăng nhanh hơn cái dịch năm ngoái khoảng 70%. Thế mình nói nôm na là ví dụ năm ngoái một người mắc dịch có thể lây cho 10 người, thì năm nay một người mắc dịch lây cho 17 người. Đấy, vì tôi nghĩ là một trong những nguyên nhân đấy là vì cái biến thể nó làm cho con người nó mắc dịch nhưng mà lại không có triệu chứng rõ ràng, có những trường hợp như thế. Và thứ hai là qua cái công tác xét nghiệm cũng thế, có những người là âm tính 2-3 lần rồi sau đó lại phát hiện nó dương tính, thì tôi cho rằng đấy là cái nguy hiểm nhất của cái đợt lần này.
Dạ thưa anh, nhiều người cho rằng các ổ dịch rải rác ở Hà Nội và ở Sài Gòn vốn là những thành phố đông dân nhất tại Việt Nam và những nơi khác như Đà Nẵng. Nếu đợt dịch bùng phát lên nữa thì chắc chắn rằng đây sẽ là một đợt dịch thứ 3 của coronavirus tại Việt Nam, thì chuyện đó còn trước mặt. Nhưng mà thưa anh, một sự kiện người ta băn khoăn là tại sao hai quốc gia láng giềng là Campuchia và Lào đã tiêm chủng chống COVID-19 bằng những cái vaccine của Trung Quốc. Tại sao Việt Nam lại không dùng cái vaccine đó? Bởi vì nó cũng có phòng ngừa chống đỡ lại Campuchia và Lào đã thực hiện rồi. Còn Việt Nam thì đã ký kết để mua những vaccine Tây Phương. Thì liệu rằng cái vaccine của Trung Quốc, nhiều nước Phi Châu và ở nước láng giềng đã sử dụng thì tại sao Việt Nam không dùng ạ, thưa anh?
Khi bắt đầu xuất hiện các cái hãng dược trên thế giới của các quốc gia nó sản xuất ra các vaccine ấy, nó tuyên bố là đã có thể ứng dụng trên người đấy, thì Việt Nam cũng đã lên tiếng đầu tiên sớm nhất, tức là việc đặt mua 5 triệu liều của vaccine của Nga. Vài hôm thì bắt đầu xuất hiện các cái dư luận trên truyền thông quốc tế là không tin cậy về cái vaccine của Nga. Còn vaccine của Trung Quốc ấy, thì tôi nghĩ là Việt Nam không đặt mua của Trung Quốc, trước mắt là chưa đặt mua ấy. Thì tôi cho rằng là giữa Việt Nam với Trung Quốc đã có những cái bất tín nhiệm. Việt Nam đã bất tín nhiệm đối với hàng hóa Trung Quốc từ lâu nay. Rất nhiều những hàng hóa của Trung Quốc là chất lượng kém, thậm chí khó độc trong đó nữa, cũng tràn sang Việt Nam. Cho nên rõ ràng là dù chính phủ Việt Nam có tin cậy chăng nữa thì người dân cũng không tin cậy hàng hóa của Trung Quốc. Từ lâu rồi, tôi nhớ từ cách đây 20-30 năm đã có xuất hiện những cái tin là người Trung Quốc cố tình bỏ chất độc vào hàng hóa để đưa sang Việt Nam. Cái đấy mình cũng chưa xác minh được chính xác, cá nhân tôi thì không biết, nhưng mà có dư luận là như thế. Như là cái dép nhựa chẳng hạn, ở trong đó là có chất độc, nó đi vào là bị nhiễm độc, hay là một số cái đồ ăn thức uống của Trung Quốc mà tràn sang bán sang Việt Nam cũng thế. Nhất là trái cây là tẩm các cái chất là gọi là bảo vệ thực vật đấy. Bộ quả táo Trung Quốc thì để mấy tháng không hư, ví dụ như thế. Thì đấy là chất độc. Thế thì trong cái tiềm thức của người dân Việt Nam là nó có sẵn cái đó, là tôi nghĩ là sở chính phủ có nhập về thì người dân đã không chịu dùng cái đó. Cho nên là chính phủ chưa tuyên bố là nhập vaccine của Trung Quốc mà đã tìm cách là thương lượng với các hãng của Anh, của Mỹ để mà nhập vaccine về để tiêm chủng cho người dân Việt Nam.
Dạ vâng, cái đó là tùy thuộc vào người dân Việt Nam tin tưởng vào trình độ về dược phẩm của Trung Quốc hay không. Bởi vì nếu mà nhập về mà không ai dám chích thì cũng phí đi. Nhưng mà ở Campuchia và Lào họ vẫn chích, và ở bên các nước Trung Đông và Phi Châu cũng đã nhập về vaccine của Trung Quốc, có hai loại là Sinovac và Sinopharm này, thì cũng thấy an toàn hơn. Thành thử ra đó là một điều mà có lẽ Việt Nam cũng nên xem lại, bởi vì thức ăn, thức uống thì có lẽ khác, còn sản phẩm về dược nó có độ tinh khiết có lẽ là tốt hơn, mặc dù rằng có những tranh cãi về những chuyện mà hữu hiệu đến mức nào thì cũng chưa biết. Chuyển sang một chuyện khác, thưa anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị rất chặt chẽ và công an thi hành rất nhiều là những người đi ra đường thì nên mang khẩu trang, và những nơi mà không thể giữ khoảng cách được thì nên mang khẩu trang để ngăn ngừa dịch bệnh. Người ta thấy công an đã phạt cũng khá nhiều tại các tỉnh thành, tại các quận huyện. Nhưng mà hình ảnh trên báo chí cho thấy rằng các cấp lãnh đạo đi ra ngoài thăm dân, đi chợ Tết thì không ai mang khẩu trang hết. Thì người ta không hiểu rằng luật lệ mang khẩu trang của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có áp dụng cho các vị lãnh đạo của Việt Nam hay không, thưa anh?
Vâng, đúng là chính phủ Việt Nam thì có quy định không phải là nên mang, mà trong quy định đó là bắt buộc phải mang. Ai không mang thì bị phạt tiền ít nhất là 4 triệu đồng. Thế có những cái trường hợp vi phạm về cái gì? Phải là những cái quy định ngăn ngừa dịch lây lan này á, thì vẫn có những tình huống là mấy chục triệu đồng cơ. Ví dụ như là tài xế mà chở xe khách á, mọi người phải đeo khẩu trang, và thứ hai là chỉ chở chỉ một nửa số ghế thôi, ví dụ như thế đấy, thì phạt nặng hơn là với một cá nhân mà đi ra đường mà không mang đến nơi công cộng mà không mang khẩu trang. Thế nhưng mà trên cái phương tiện truyền thông của nhà nước Việt Nam ấy, thì có rất nhiều điểm, có rất nhiều chỗ, một mặt thì nhà nước là kêu gọi là như thế và áp dụng luật bắt buộc là như thế, nhưng mà các quan chức của đảng và chính phủ cao cấp ấy, thì họ hầu như họ không chấp hành. Tôi nói đơn cử ví dụ như là cái đêm biểu diễn ở Mỹ Đình, biểu diễn nghệ thuật gọi là văn nghệ chào mừng đại hội đảng thành công đấy, thì tất cả quan khách là không ai mang một cái khẩu trang nào hết, mặc dù trên truyền thông đều có nói là các diễn viên thì đến tập trung là đều có mang khẩu trang, nhưng mà lúc ra diễn thì không làm sao mang khẩu trang. Thế thì chúng tôi để ý nhìn cái chỗ diễn thì họ cũng không mang khẩu trang, có thể là từ cái khâu chuẩn bị lúc tập tành thì họ mang, nhưng mà đến lúc biểu diễn thì không mang. Và đặc biệt ngồi dưới là các quan chức trong đại hội đảng ấy, rất đông, cũng vài trăm người ấy, thì tôi thấy không ai mang khẩu trang cả. Cái hôm giao thừa ấy, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch nước đấy, ông ấy đi xuống cái phố đi bộ ở Hồ Gươm ấy, bờ hồ Hà Nội để ông giao lưu với dân ấy, thì cái ảnh chụp là cũng thấy ông không mang khẩu trang.
Dạ vâng, có nhiều người nói đùa rằng có lẽ rằng các vị lãnh đạo có những virus gọi là virus cộng sản, thành thử ra nó tồn tại, nó mạnh hơn cái COVID nhiều. Hồi đó COVID không có nghĩa lý gì, nó là con cháu xa xôi rồi, chứ COVID cộng sản thì nó mạnh hơn và nó có tồn tại gần 100 năm nay, thưa anh. Thành thử ra nếu mà có COVID cộng sản thì có lẽ COVID-19 chẳng nghĩa lý gì, phải không ạ?
Vâng, trên mạng cũng nhiều người họ bình luận một cách gọi là yếu lâm như vậy. Nhưng tôi cho rằng cái thói quen mà ngồi xổm trên pháp luật là đã có ở Việt Nam khá lâu rồi. Nó không phải như các nước văn minh khác. Ví dụ ở các nước văn minh khác có một cái quy định rất cụ thể, giả sử như là đi đường thì phải không được vượt đèn đỏ. Thế nhưng dù tôi nói là dù trường hợp những ông coi như là quan chức cao cấp của nhà nước các nước khác, mà dù ông có cao cấp mấy nhưng mà nếu mà cảnh sát nó bắt quả tang là ông vượt đèn đỏ thì ông vẫn bị các chế tài nghiêm. Nhưng ở Việt Nam thì tôi cho rằng là nó có thành một cái thói quen lâu rồi. Những cái ông mà quan chức cao cấp ấy, thì ông coi pháp luật nó không là cái gì cả. Nếu tôi nói đơn cử, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông mới được lên làm thủ tướng ấy, thì ông có về quê ông là ở Quảng Nam, thì ông đến thăm thành phố Hội An, là một cái thành phố ông có khu phố cổ đấy. Thế thì hôm ấy trên báo chí cũng có chụp cái ảnh, cái đoàn xe mà họ tống ông với lại tháp tùng ông ấy, những mười mấy chiếc, gần 20 chiếc ấy, toàn là xe hơi rất là đắt tiền, là đi vào cái phố đi bộ đó là cấm xe hơi, cấm xe có động cơ, kể cả xe Honda, xe gắn máy cũng không được vào. Thế nhưng mà đoàn cũng cứ đi vào hiên ngang như thế. Có ảnh chụp xuất hiện trên báo chí thì cộng đồng mạng người ta lên án, phê phán rất dữ dội. Và chỉ sau đó một vài ngày thì ông Nguyễn Xuân Phúc phải có lời xin lỗi. Thế nhưng mà sau cái động tác đó thì vừa rồi cái đợt như tôi vừa nói lúc nãy là ông Nguyễn Phú Trọng, một quan chức cao cấp của Đảng Nhà nước, là không chấp hành cái quy định đeo khẩu trang, thì trên mạng người ta cũng lên án, phê phán chỉ trích dữ dội lắm. Nhưng mà chả thấy ông Trọng ông xin lỗi gì cả. Thì chúng tôi đang chờ ông một lời xin lỗi cho nó phải phát, cho nó đúng, để làm gương cho toàn dân. Mà thì ai cũng biết đợt này nó quá nguy hiểm.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, chuyển sang một cái chuyện khác là nhân dịp đầu năm âm lịch Tân Sửu, các vị lãnh đạo của nhà nước đã đến các đền miếu, các chùa để không biết rằng khấn vái cái gì, nhưng mà có cầm nhang. Mà đặc biệt hơn nữa là những vị nào, chẳng như ông Nguyễn Phú Trọng thì được phân cho 4 cây nhang, còn những vị mà đứng ở ngoài hàng rìa đó chỉ có 1 cây thôi, ở giữa thì được 2-3 cây gì đó không hiểu. Thì không lẽ rằng cái chuyện mà phân phát nhang đó, là phân phát hương đó, cũng tùy thuộc vào cái địa vị của người trong buổi lễ hay sao? Và người ta không hiểu rằng các ông theo chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin này có tin tưởng gì vào tôn giáo hay không? Bởi vì rõ ràng rằng tôn giáo hoặc là những phong tục đều là trái ngược với lại lý thuyết cộng sản, thưa anh. Hay là chỉ là mỹ dân, hay là dân cho thấy ít ra này cũng có lấy lòng dân chút đỉnh, phải không anh?
Vâng, cái việc mà những nhà lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước Việt Nam mà đến viếng thắp nhang ở các cái khu vực mà như đền thờ hoặc là tượng đài hay chùa chiền gì đó, là những năm về đây càng ngày nó càng nhiều. Cái điều đó đúng như anh nói ấy, thì về mặt lý thuyết mà nói, ngay từ khi tôi còn nhỏ thì tôi đã biết là những cái chùa chiền ở miền Bắc Việt Nam ấy, là sau năm 1954 thì đất nước ta tạm chia hai miền, phía Bắc là do phía Đảng Cộng sản Việt Nam là cai trị, thì những cái chùa chiền là bị sử dụng vào việc khác rất là nhiều, tức là họ lấy ra làm sân kho rồi làm trường học. Bản thân tôi học cấp 1 cũng học ở trong một ngôi chùa. Hồi này tôi lớn lên một chút, khoảng học cấp 2, cấp 3 thì trong các cái nội dung học này, và đặc biệt là sau này học đại học cũng vậy, có một cái nguyên lý mà người ta dạy cho chúng tôi, tức là chủ nghĩa Mác, ông Mác ấy, ông ấy có những cái phát biểu về tôn giáo nó không hay gì, không đẹp gì. Ví dụ như là cái câu là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Thì đối với người cộng sản là tôn giáo là cái điều gì đó rất xấu xa, tệ hại mà cần phải cấm kỵ. Nhưng mà càng về sau này thì lại thấy các ông lãnh đạo Đảng Nhà nước, tôi xin thưa với anh Bách là anh đưa ra câu hỏi có phải là các ông ấy là động tác giả vờ để mà mỹ dân hay không, thì tôi nghĩ là không hẳn là như thế. Bằng chứng là vừa rồi có cái chùa gọi là chùa Ba Vàng ở ngoài Bắc ấy, là cái ông sư Châu Trì đấy là một thầy lừa đảo rất là dữ dội, quyên góp được rất nhiều tiền đấy, sau này thành một cái vụ bê bối ghê gớm về Phật giáo đấy. Thì tại cái chùa đó bây giờ, trước đó là có rất nhiều ông lãnh đạo của Đảng Nhà nước đều có đến đó thắp nhang. Tôi cho rằng họ tin vào việc đó, họ tin vào cái sức mạnh siêu nhiên thần thánh nào đó, và có cầu có được, có kiêng có lành đấy. Tôi thấy những cái người ví dụ như ông Chính bây giờ là ủy viên Bộ Chính trị đấy, trước đây là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, thì tới này nghe nói là sẽ làm thủ tướng đấy, thì ông cũng có mặt ở đấy chụp với ông thầy chùa đó. Rồi ông Lê Hồng Anh, hồi đó ông là thường trực ban bí thư, ông về hưu rồi đó, thì ông cũng chụp chung với cái ông thầy chùa đó, thì chứng tỏ là họ có niềm tin, họ tin đấy, họ tin là không phải họ có một cái đức tin để làm cái việc gì thiện như là Phật giáo người ta khuyến cáo, Phật giáo chân chính ấy, mà người ta có cái đức tin là nhưng mà thờ đi cúng thì cúng dường vào nữa thì là sẽ được may mắn. Cũng như là ông Trần Đại Quang ấy, gia đình ông Trần Đại Quang có biếu một cái cặp đúc bằng đồng, tức là nhà nhang hương gì đó ở cái chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn ấy, thì trên mạng người ta cũng đồn đãi là cái đó là trị giá khoảng 15 tỷ, thế và có khắc cả cái tên của gia đình ông Trần Đại Quang, đại tướng Trần Đại Quang cúng dường. Nhưng sau đó trên mạng người ta suy xét nhiều quá thì lại cho người ra rũa mài cho đây đi. Thì cái đấy là họ tin thật sự đấy ạ, chứ không phải là họ làm công tác mỹ dân. Ngoài cái chuyện công tác mỹ dân thì đúng là họ cũng có những cái tin. Nhưng bởi vì sao? Tôi nghĩ cái tâm lý nó thế này. Có một số những người ấy, là tin vào những cái sức mạnh siêu nhiên ấy, thì gồm có những người, thứ nhất là năng lực yếu. Tôi nói chẳng hạn như phụ nữ là tin nhiều hơn nam giới, và cái khả năng chế ngự tự nhiên của họ nó ít. Thứ hai là những người làm việc nghề nguy hiểm, thủy thủ viễn dương, rồi tài xế xe là ai mê tín cúng bái các thứ trước khi xe xuất hành. Cái thứ ba là những người may mắn, những người kinh doanh làm ăn. Kinh doanh làm ăn chưa chắc là anh giỏi mà anh giàu, anh thành công, có khi còn do cái dịp may nữa. Và đặc biệt là các chính trị gia ở Việt Nam, những có ghế thì tất nhiên là tiền vào như nước ngay thứ khác. Đấy, cho nên là người ta cũng còn cho là như thế là may mắn. Và những người may mắn là luôn luôn họ tin vào một cái thế lực siêu nhiên nào đó, thì cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam họ đi chùa cúng bái, tôi cho là như thế. Chứ còn bản thân ông Trọng, ông đi ông cúng bái thì ông có tin hay không thì tôi không biết được, mình không ở trong bụng ông ấy. Bình luận cái nhang ấy, thì tôi thấy từ xưa, từ lúc tôi còn nhỏ đã có cái câu vè là quan to giày đỏ, quan nhỏ giày đen, quan lèm nhèm giày vải. Nó thành vè của dân miền Bắc hồi đó. Thế là quan to thì đi giày màu đỏ này, quan nhỏ thì đi giày màu đen này, quan lèm nhèm thì đi giày vải. Quan lèm nhèm là gì? Là các cái anh em chiến sĩ hạ sĩ quan ở trong lực lượng vũ trang của công an và quân đội. Thế còn cấp úy, cấp tá thì đi giày màu đen, mà hết tướng thì họ không đi giày màu đen. Hoặc là những ông lớn ở trong hệ thống chính trị nhà nước thì họ đi giày màu đỏ. Cái đó nó giống như những cái quy định về trang phục thời phong kiến, vua là mặc màu vàng và các đại thần màu xanh, màu tía gì đó. Tôi nghĩ là nhờ nó vẫn còn rất nặng. Và bên cạnh cái đó thì lúc chúng tôi còn nhỏ thì ở ngoài Bắc thì rõ ràng là không ai được phép, là dù anh có tiền, được phép đi cái xe Volga của Liên Xô chế tạo đấy, màu đen, trừ những ông là ủy viên Trung ương Đảng trở lên. Thế thôi, thì những ông mà dưới một chút thì đi xe Moskvich màu trắng. Đấy là cái chuyện màu sắc mà nó giống y như là thời phong kiến vừa qua vậy.
Dạ vâng, câu chuyện này còn rất dài, có lẽ là nói không bao giờ hết được. Và tiết mục Việt Nam tuần qua cũng xin khép lại nơi đây. Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều và xin hẹn đến kỳ sau. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phan Bách cũng như là cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả Radio SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.